This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Từ phòng ghi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin chào luật sư San Ninh Phan.
Chương trình thân ái chào anh Huy cùng toàn thể quý thính giả.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Hôm nay Cường rất khỏe, xin cảm ơn anh.
Không biết thời tiết ở dưới Houston thì có mưa này kia không vậy luật sư?
Thời tiết thì ấm áp hơn và hôm nay là một cái ngày quang đãng, trời nắng đẹp. Hy vọng tại Dallas quý vị cũng có thời tiết đẹp hôm nay.
Ngày hôm nay cũng như vậy, thời tiết không quá nóng, không lạnh mà nắng ấm chan hòa, đúng là một ngày rất là đẹp của mùa xuân. Thì để đi vào chương trình đó, thì thưa luật sư là Hoa Kỳ đã hoãn áp thuế 90 ngày với 75 nước và đã áp 125% chỉ riêng cho Trung Cộng. Và Bắc Kinh tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả sau khi thuế suất 104% mà Hoa Kỳ áp lên hàng hóa Trung Cộng chính thức có hiệu lực. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Lâm Kiểm này nhấn mạnh rằng là Bắc Kinh cương quyết phản đối và sẽ không bao giờ chấp nhận hành vi bắt nạt như vậy. Thì tối ngày 9 tháng 4 đó là AFP đó dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là Scott Bessent đã đề cập đến khả năng loại bỏ cổ phiếu của Trung Cộng khỏi sàn giao dịch của Hoa Kỳ nhằm đáp trả hành động ăn miếng trả miếng của Bắc Kinh. Thì theo luật sư đó, cái trận chiến quan thuế của Tổng thống lợi hại như thế nào? Và ông Trump nói là Hoa Kỳ đã thu được 2 tỷ đô mỗi ngày từ quan thuế. Có phải như vậy không thưa luật sư?
Chúng tôi nghĩ cái kế hoạch, cái chiến lược đánh thuế quan của Tổng thống Trump nó là một cái mũi tên mà bắn nhiều cái đích và nó là một trong một cái cuộc tổng tiến công nhiều chiến lược, nhiều cái mũi nhọn khác nhau từ tái định hình lại những cái quan hệ kinh tế đối với trên 100 quốc gia trên toàn thế giới. Đầu tư tập trung mạnh vào việc phát triển sức mạnh nội địa của nước Mỹ và làm cho nước Mỹ, đời sống người dân Mỹ phú cường trở lại, mở rộng cái khuôn khổ không những là kinh tế, chính trị mà cũng sẽ là cái thế chiến lược của Hoa Kỳ trên khắp toàn thế giới. Và cái kế hoạch thuế quan là một trong những cái chiến lược chính, là bởi vì nó sẽ giúp có thể là thu hẹp hay là bãi bỏ đi cái phần trăm mà chính phủ dựa vào việc đánh thuế chính người dân của mình để nuôi sống nó. Rồi, trong quá khứ nước Mỹ cũng đã từng có những cái thời điểm thành công trong việc phần lớn cái thu nhập của chính phủ đến từ việc đánh thuế lên các quốc gia khác và hàng hóa bên ngoài mà tuồn vào trong thị trường nội địa nước Mỹ. Tôi chúng tôi nghĩ rằng là cái kế hoạch thuế này nó đa dạng hóa cái khả năng tăng thu nhập của chính phủ. Nó giúp định hình lại những cái đối quan hệ kinh tế mà rất là bất công trong suốt nhiều thập niên qua. Tại sao nó bất công? Đó là do bởi vì cái chiến lược của nước Mỹ sau khi thắng lớn trong cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đó, thì phần lớn quốc gia chúng ta đồng minh là phát triển yếu, bao gồm Nam Hàn, vân vân, rồi những cái cựu thù của nước Mỹ trong cuộc thế chiến thứ hai như là nước Đức, nước Nhật Bản, vân vân, rồi những cái thế giới mà thuộc về quỹ đạo của cộng sản như là Trung Cộng, thì vì nhu cầu chiến lược của nước Mỹ, do đó nước Mỹ vốn phát triển vượt bậc trong cái thời gian đó và được bảo vệ khỏi một cái cuộc chiến tranh hao tổn nhân mạng và thiệt hại lớn về kinh tế mà nhiều quốc gia khác thì cũng gánh chịu. Nước Mỹ lại được bảo vệ bởi Đại Tây Dương. Do đó nước Mỹ vừa là vai trò của phe lãnh đạo thế giới, vừa là một quốc gia thắng trận, vừa là cái quốc gia mà có tài nguyên và sức mạnh kinh tế vượt bậc so với mọi cái thế lực khác bao gồm Liên Xô cũ. Do đó là nước Mỹ mới đứng ra chịu xào, cái kiểu như là trong mỗi quan hệ kinh tế với những quốc gia khác, nước Mỹ đều chịu thiệt. Họ đánh thuế nặng vào hàng hóa của chúng ta nhập khẩu vào quốc gia của họ, nhưng mà ngược lại chúng ta lại không có đánh thuế hàng hóa của họ vào quốc gia Hoa Kỳ. Thì cái mục tiêu là mình vừa nuôi vừa dưỡng những cái quan hệ đó để mà vừa giúp cho đồng minh của mình, vừa giúp cho các quốc gia phụ thù có cơ hội phát triển và tạo nên cảnh hưởng mềm của nước Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề là mỗi cái chiến lược nó có giai đoạn bắt đầu và nó cũng phải có giai đoạn kết thúc. Những cái mục tiêu đã đạt được rồi, nhưng mà nó sẽ có những cái phản ứng ngược, những cái hậu quả ngược, là trong suốt mấy chục năm đó, những cái quốc gia điển hình như là Trung Cộng, họ nham hiểm, họ lợi dụng và họ đã dùng cái sự thả lỏng và chu cấp của nước Mỹ để mà phát triển vượt bậc cho quốc gia họ. Nhưng mà đi kèm với sự phát triển vượt bậc của họ cũng là vô số chiến lược mà nó không có văn minh, nó không có công bằng, là họ dù vô tình hay chủ ý đã phá tan đi cái ngành công nghiệp sản xuất nội địa của nước Mỹ để khiến cho nước Mỹ chịu lệ thuộc vào Trung Cộng. Và không chỉ là nước Mỹ mà hàng trăm quốc gia khác cũng chịu lệ thuộc vào Trung Cộng, bởi vì cái sức sản xuất của họ nó trở nên quá rẻ do cái nhân công rẻ và do vô số cái chính sách của nước chính phủ Trung Cộng là trực tiếp và gián tiếp điều hành và yểm trợ cho doanh nghiệp của họ. Và cái hậu quả ngày hôm nay là nước Mỹ đang mất dần cái năng lực sản xuất trong rất nhiều cái ngành công nghiệp. Do đó chỉ có cách là phải định hình lại cái quan hệ kinh tế. Thì cái chính sách thuế quan là một cái vũ khí, một cái chiến lược rất là hiệu quả. Đằng sau đó là cái bộ óc tư vấn của quân sư Peter Navarro. Ông đó là viết sách và nghiên cứu rất kỹ về cái sự phát triển và chiến lược sâu xa của Trung Cộng. Và cái bài viết hay là cái cuốn sách mà Chết bởi Trung Cộng có thể nói là một trong những cái cuốn sách nghiên cứu mà thức tỉnh được cái tư duy và giúp cho ông Trump chọn ông Peter Navarro là cái vị quân sư tối cao của mình, không chỉ là deal với Trung Cộng mà là đưa ra những cái chiến lược để định hình lại cái vị thế mạnh mẽ của nước Mỹ. Nếu một người lãnh đạo yếu hay là chịu phụ thuộc quá nhiều vào cái đường lối tư duy cũ và cái hệ thống điều hành thế giới cũ, cái trật tự thế giới cũ, thì chắc chắn người đó sẽ không thể thành công với một cái chiến lược mà vô cùng táo bạo, đầy nguy hiểm và bị phần lớn những cái nhà tư duy kinh tế truyền thống chống đối. Nhưng mà có một quân tư với những cái chiêu thế rất là đặc biệt, rồi cùng một cái người lãnh đạo là cái lòng dũng cảm hay là cái tính tình rất là quyết đoán và cương quyết, không có dễ dàng bị lây chuyển. Kết hợp một người lãnh đạo với một vị quân sư như vậy cộng với cái lòng dân nước Mỹ là đã cảm thấy họ bị bỏ rơi trong cái thời gian nhiều thập niên bởi cả hai đảng nắm quyền của nước Mỹ. Do đó chúng tôi nghĩ là thiên thời địa lợi nhân hòa thực chất ra một cái chiến lược đặc biệt như vậy đòi hỏi rất nhiều yếu tố để nó có thể hoạt động hữu hiệu. Và chúng tôi nghĩ rằng những cái tuần lễ đầu tiên của việc thi hành chiến lược thuế quan này, chúng ta thấy một mặt là có những cái sự dao động lớn, những cái sự lo ngại lớn của thị trường, của những cái nhà phân tích chuyên môn truyền thống. Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng thấy vô số những cái tín hiệu khả quan. Trong một cái bài, trong một cái buổi họp mà với nội các của mình, thì chúng tôi thấy là ông Trump đã cho dân chúng nước Mỹ một số những cái dự kiến về sự phát triển trong thời gian qua. Đó là giá cả của hàng hóa tiêu dùng là nó giảm xuống, cái chi phí của năng lượng cũng giảm xuống. Và đây là một cái việc rất tốt, là bởi vì năng lượng là chi phí lớn nhất trong việc sản xuất ra hàng hóa. Khi mà năng lượng giảm xuống thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sức phát triển kinh tế, những cái năng lượng và hoạt động kinh tế sản xuất sẽ bắt đầu xảy ra nhiều hơn. Rồi ông cũng tiên đoán rằng là so với cái thời Trump đệ nhất thì cái thu nhập thuế quan đánh vào hàng nhập khẩu chỉ khoảng từ 100 triệu đến 200 triệu đô la mỗi ngày. Nhưng mà bây giờ ông dự đoán với cái chiến lược thuế quan mới của ông thì sẽ có thể lên tới 2 tỷ đô la mỗi ngày. Dĩ nhiên có thể con số thực sự nó có thể chỉ là 1 tỷ mấy, nó có thể tăng chỉ là hơn gấp 5 so với con số cũ. Nhưng mà chúng ta thấy có khả năng đạt được 2 tỷ, nhưng mà nếu không chính xác 2 tỷ cũng là một cái sự gia tăng thu nhập rất lớn từ cái nguồn thuế đánh từ hàng hóa nhập khẩu vào nước Mỹ. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là cái khả năng mà nước Mỹ sẽ tái định hình lại những cái quan hệ kinh tế sẽ là rất tốt. Cái chiến lược này thật sự là, nếu mà quý vị nhìn lại, thay vì phải chịu khó thương lượng với từng quốc gia một, và thương lượng với từng quốc gia đó sẽ rất khó để trong vòng 2 năm để có thể tạo ra một cái kết quả gì đó, là bởi vì nó sẽ gặp cái sự chống đối và kéo dài rất lâu. Sau cái cách mà ông Trump làm là ông đưa ra một cái tiêu chuẩn mới và cho thấy cái sự bất công hay cái sự thiếu công bằng về giá trị đổi chác thương mại giữa Mỹ và những quốc gia khác. Và ông ra một cái công thức chung, ông áp dụng hàng loạt. Rồi sau đó ông mới tập trung vào đối thủ chính có nhiều hành vi và thái độ không có thiện tâm, không có thiện chí đối với nước Mỹ. Và ông lại sẵn sàng đưa ra một số ngoại lệ để mà mua thêm thời gian, tạo thêm thời gian với những quốc gia khác. Do đó chúng ta thấy rằng là ngay lập tức những quốc gia khác, thay vì họ chống đối thì họ sẵn sàng hợp tác với nước Mỹ. Họ biết rằng cái việc mà lợi dụng và đánh thuế vào hàng hóa nước Mỹ như vậy cũng đã xảy ra trong một cái sự bất công trong thời gian rất lâu rồi. Thành ra bây giờ ông Trump ông vạch rõ ra thì cái tốt nhất là họ bãi bỏ đi những cái hàng rào thuế quan của họ, để mà hy vọng rằng nước Mỹ cũng sẽ không có đánh thuế hàng hóa của họ nữa. Tôi chúng tôi nghĩ rằng là một cái nước cờ táo bạo, nhưng mà ngược lại nó sẽ đạt được nhiều cái mục tiêu, là chỉ rõ là Trung Cộng là kẻ đã gây hại cho nước Mỹ cũng như nhiều phần của thế giới trong thời gian qua. Nhiều cái hành động của chính phủ Trung Cộng không có công bằng, và do đó không chỉ phải giải quyết vấn đề hàng rào thuế quan mà phải giải quyết những cái vấn đề khác, như là tình trạng vi phạm nhân quyền, tình trạng vi phạm luật lao động, tình trạng vi phạm luật quốc tế, tình trạng chính phủ điều khiển trực tiếp hay là can thiệp gián tiếp vào sự điều hành của các doanh nghiệp, và ăn cắp bản quyền trí tuệ, cũng như bắt buộc các công ty Mỹ phải bán hay là giao cho họ toàn bộ công nghệ chỉ vì muốn làm ăn tại Trung Cộng. Nước Mỹ không bắt Trung Cộng phải giao sản phẩm trí tuệ của họ, nhưng mà ngược lại Trung Cộng lại bắt ép thế giới phương Tây phải bán sản phẩm trí tuệ của họ cho Trung Cộng. Đó là một hình thức ăn cắp một cách cưỡng bức. Chúng tôi nghĩ rằng là cái chính sách này, ngay cả khi Trung Cộng nhất quyết chống đối, cuộc chiến này, thứ nhất là trong một cuộc chiến, quốc gia nào mà họ có cái thế và họ không bị lệ thuộc lớn vào cái cuộc chiến đó thì họ sẽ nắm cái phần trận. Nước Mỹ chắc chắn sẽ nắm thế thượng phong, là bởi vì sự phàn nàn, sự oán trách từ một bộ phận người tiêu dùng Mỹ khi giá cả tăng cao không cũng chỉ là một cái sự bất tiện nghi. Nó không thể nào tệ hại hơn cái việc là Trung Cộng, chính quyền Trung Cộng sẽ phải đối diện với hàng trăm ngàn, hàng triệu, hàng chục triệu nhân công của họ không có việc làm, bởi vì hàng hóa ứ động, không phát triển và không xuất khẩu được vào cái thị trường lớn nhất của họ là thị trường Mỹ. Và do đó nếu họ ý thức được cái sự bất công trong thời gian qua, chính họ phải là nơi chấp nhận thay đổi và hợp tác với nước Mỹ. Nhưng nếu họ không, thì đó cũng là một cuộc chiến mà ông Trump và cái dàn cố vấn nội các của ông vốn rất là nhiều người tài giỏi và đã chuẩn bị trước, từ quốc phòng cho đến tài chính, thương mại, kinh tế, ngoại giao. Ông Trump đã chuẩn bị cho một cuộc chiến mà nếu Trung Cộng đã chuẩn bị trong suốt nhiều thập niên qua, thì có thể thời điểm này là nơi mà nước Mỹ đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi với một nhà lãnh đạo kiên quyết. Đây là thời điểm có thể nói nước Mỹ đang thu gom được cái lòng dân, và với sự lãnh đạo quyết đoán của nhà lãnh đạo để trực tiếp đối đầu với đối thủ nguy hiểm và quan trọng nhất của nước Mỹ cũng như của thế giới tự do trong nhiều thập niên kế tiếp. Và thời điểm này nếu phải tiến hành một cuộc chiến đó, thì cuộc chiến tốt nhất cho nước Mỹ cũng như hòa bình thế giới sẽ là một cuộc thương chiến, thay vì đợi đến khi Trung Cộng trở nên quá mạnh, quá bạo tan và đã thành công trong việc xâm chiếm hay điều khiển những cái vị trí chiến lược quan trọng nhất của thế giới, cộng với cái kho lượng ngoại tệ dồi dào mà họ đã trữ trong suốt nhiều năm qua, chắc chắn họ sẽ không có chịu ngồi xuống bàn hợp tác trong một phương cách hòa bình, mà sẽ là một cái cuộc thế chiến mới với một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Cho cuộc thương chiến, nếu mà phải xảy ra một cái cuộc xung đột nào, thì thương chiến là cái hình thức chiến tranh khôn ngoan nhất và có lợi nhất cho hòa bình thế giới cũng như cho cái sự hồi phục và phát triển của nước Mỹ.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi về luật pháp, quý vị có thể đặt những câu hỏi này với luật sư bằng cách gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Một cái vấn đề khác nữa là theo hãng thông tấn Reuters vào ngày 8 tháng 4 đó, là dẫn lời các nguồn giấu Tây Nam hiểu tình hình cho biết là chính quyền Tổng thống Donald Trump đã khôi phục ít nhất 6 chương trình viện trợ nước ngoài để hỗ trợ lương thực khẩn cấp vốn đã bị đình chỉ hoặc là hủy bỏ trong những tháng qua. Thì quyền phó giám đốc cơ quan phát triển quốc tế gọi là USAID, Jeremy Lewin, từng là thành viên ban hiệu suất chính phủ, đã gửi một email nội bộ tới nhân viên và yêu cầu đảo ngược lệnh cấm chấm dứt một số chương trình viện trợ. Thì chính quyền Tổng thống Trump gần đây tập trung vào cái cải tổ nè, tinh gọn bộ máy và cắt nhiều chương trình được cho là không đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ. USAID là một trong những cơ quan bị nhắm mục tiêu với các cáo buộc là sử dụng tiền thuế của người Hoa Kỳ sai cách. Thì theo luật sư, nhận định việc chấm dứt hoàn toàn các chương trình viện trợ nêu trên có ảnh hưởng tiêu cực và tích cực như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng, như lời của cái bà Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi gần đây nhắc lại trong cái buổi họp nội các mới nhất, là Tòa án Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đồng ý rằng hành pháp Trump có toàn quyền quyết định việc chi tiêu nội các, chi tiêu chính phủ. Nó trái với rất nhiều cái án luận do những cái tòa án liên bang ở cấp thấp đưa ra, bởi vì họ thuộc cái phe thiên tả do các tổng thống đảng Dân Chủ chỉ định. Tôi quyền mà sử dụng ngân sách, quyền mà sử dụng chi phí và cái mục đích nào, đó là quyền của cái vị tổng thống và tổng tư lệnh tối cao của Hoa Kỳ. Nếu mà nước Mỹ đã đối diện với cái nạn tham nhũng hoang phí rất là trầm trọng trên khắp tất cả các lĩnh vực, như lời cái ông tỷ phú Elon Musk đã nói, là người ta cứ hỏi tôi là nếu mà muốn đi cắt giảm cái nạn tham nhũng và hoang phí thì nên bắt đầu từ đâu. Tôi nói thẳng với quý vị, bắt đầu từ đâu và từ hướng nào cũng hiệu quả, là bởi vì nó rất là phổ biến và nó tràn ngập nhiều cái bộ và ban ngành của chính phủ. Tôi nói đúng là bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã cho chúng ta thấy những cái dữ kiện rất là cụ thể. Mà cái việc đó nó không có phải là chuyện gì khó, chỉ vì nó chỉ cần một số lượng nhỏ. Chúng ta nói là quân cần không cần đông mà cần tinh. Tỷ phú Elon Musk chỉ cần khoảng 7 đến 10 người trẻ, không cần phải có kinh nghiệm trong chính quyền, nhưng mà chỉ có rành về công nghệ, rành về một số yếu tố kiểm toán đã có thể vạch ra những chuyện này. Trong khi cái bộ chính quyền liên bang công cần hàng trăm ngàn nhân viên với vô số thanh tra độc lập, Inspector General vốn đã bị bãi chức bởi ông Trump. Họ ăn lương của nước Mỹ, họ phục vụ trong đó cả sự nghiệp của họ, mà cái việc giám sát và điều tra những cái chuyện này họ không hề làm. Để rồi ngày hôm nay thì cái bà bộ trưởng Bộ Lao động đã tái xác nhận rằng là ngoài cái công việc của đâu là chính bà cũng đã điều tra thấy là có ít nhất 400 triệu đô la trả tiền thất nghiệp một cách rất là gian dối, tức là trên 20.000 người tuổi trên 115 tuổi và 10.000 em bé chưa được đẻ ra vẫn được trả tiền thất nghiệp. Đó là những cái chuyện mà một bất cứ người nào có cái đầu óc tối hiểu cũng cảm thấy là quá là nhục nhã, quá là không thể chấp nhận được trong một cái xã hội văn minh và phát triển như là chính quyền Mỹ và xã hội Mỹ. Do đó cái việc mà ông Trump cắt giảm hoang phí và tham nhũng trong lòng nước Mỹ, nó cũng phải đi kèm với những cái nỗ lực tương tự như vậy ở ngoài nước Mỹ. Thì một trong những cái sự mà hoang phí là những cái chương trình vô bổ. Đôi khi có những cái chương trình sản xuất phim hoạt hình và những cái chương trình huấn luyện cho một cái người dân ở một cái xứ khỉ ho cò gáy nào bên châu Phi về những cái giới tính khác nhau ngoài nam và nữ. Những cái chương trình đó lại ngốn hàng chục triệu, hàng trăm triệu tiền thuế người dân Mỹ đóng tiền làm lụng cực khổ. Trong khi đó thì quân nhân Mỹ phục vụ hy sinh thân thể, chịu nhiều cái tai biến từ những cuộc chiến tranh do những cái bộ máy quân sự khổng lồ trong lòng nước Mỹ phát động. Khi họ trở về, họ không có kỹ năng hội nhập, thương tích của họ, gia đình của họ không ai chăm sóc, họ không có công ăn việc làm. Rồi nhiều thành phố vốn là thành phố trụ cột của nước Mỹ, người ta hay gọi là Rust Belt, là cái vành đai trung tâm của nước Mỹ, là những cái thành phố ngày xưa là phát triển cực thịnh mà bây giờ trở thành hoang tàn, và phần lớn dân chúng không có tương lai, không có lối thoát, họ phải đi buôn bán thuốc phiện, và họ lại trở thành nạn nhân, vừa là người buôn chuyển thuốc trái phép, vừa là người sử dụng những cái lượng thuốc khổng lồ đó do Trung Cộng sản xuất và dùng những cái đường biên giới từ Canada, từ Mexico để tuồn vào nước Mỹ. Do vô hình chung á, chúng ta nếu mà nhớ cái thời mà Trung Quốc trở thành Đông Á mạnh tu, là một quốc gia khổng lồ nhưng mà yếu, bởi vì phần lớn dân chúng là lại thuộc vào thuốc phiện và triều đình thì không có khả năng bảo vệ biên giới. Ngày nay nếu mà nước Mỹ đi theo con đường này thì không sớm thì muộn, chúng ta hoàn toàn mất đi khả năng tự vệ từ bên trong của chính chúng ta, chứ không phải đợi đến khi Trung Cộng phát động cuộc chiến. Mà Trung Cộng cũng chẳng chờ đến lúc đó nữa, tại vì họ đã thi hành cái chiến lược này từ bấy lâu nay rồi. Họ triệt tiêu đi cái năng lượng tự chủ, tự cường của nước Mỹ. Họ đẩy người nhập cư lậu vào nước Mỹ qua những cái làn sóng di cư lậu khổng lồ. Họ xâm chiếm những cái vị trí vô cùng chiến lược của thế giới để nhằm bao vây nước Mỹ. Và nếu mà ông Trump không có kiên quyết xóa bỏ đi những cái chương trình tham nhũng viện trợ này, thì thứ nhất là tiền vẫn bị chi một cách vô tội vạ, trong khi ngân sách quốc gia mỗi năm lại tiếp tục gánh thêm những cái món nợ khổng lồ. Nếu mỗi người Mỹ phải chịu trên 120.000 đô la tiền nợ, và cứ mỗi năm tiền lãi phát sinh, thì làm gì còn tiền để mà đầu tư cho quốc phòng, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho phát triển công nghệ sản xuất của nước Mỹ. Và đó là cách mà chúng ta đã tự đánh mất đi quốc gia của chính mình. Mà nếu không có những cái người học giả, kiểu có nghiên cứu và suy nghĩ như ông Peter Navarro, không có những người lãnh đạo như ông Donald Trump, thật sự chúng ta vẫn sẽ đi theo những cái quỹ đạo thông thường và đôi khi nó rất là sai. Bởi vì những quỹ đạo này có thể giúp cho nước Mỹ thành công trong 40 hay 50 năm trước, không có nghĩa nó vẫn tiếp tục là cái giải pháp và hướng đi đúng đắn của thời điểm ngày hôm nay. Thành ra chắc chắn là việc ông Trump cắt giảm hoàn loạt những cái chương trình đối ngoại. Chúng tôi thực sự trong suốt hơn một thập niên sinh sống tại vùng DC, cũng có một thời gian phục vụ trong một trong những cái tổ chức này, nó gọi là International Republican Institute, là cái viện quốc tế của Cộng Hòa. Nó, rồi bên Đảng Dân Chủ cũng có một cái viện như vậy, và cả hai viện là có một cơ quan đứng đầu là National Endowment for Democracy, là Sáng Hội cho Dân Chủ. Thì những cái viện này họ lấy ngân sách quốc gia rất lớn mỗi năm để tiến hành rất nhiều cái chương trình, nhưng mà sự hiệu quả của mỗi chương trình đó chúng tôi nghĩ chỉ có người lãnh đạo với một cái chính sách nhất quán nó sẽ cho thấy cái sự hiệu quả, còn nếu không đó là sự tiêu tiền rất là vô bổ. Mà như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị là làm từng cái một thì thật sự với cái cơ cấu dân chủ của nước Mỹ, người lãnh đạo nào đi theo con đường đó họ sẽ bị xa lầy. Chỉ có một cái người lãnh đạo cương quyết với một cái chính sách rất là rõ ràng và với đầy đủ cái sự ủng hộ của cử tri cũng như một cái dàn nhân sự có tài và trung thành thì mới ra một cái quyết sách ở tầm vóc quốc gia và kiên quyết từ đối ngoại cho đến nội địa. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là cả đối ngoại lẫn đối nội, đây là một chính sách rất là nhất quán. Và một khi thu gọn lại được cái ngân sách và gia tăng cái thu nhập và bắt đầu định hình được đâu là đồng minh thật sự, đâu là đồng minh cũ, đâu là đồng minh mới và đâu là đối thủ cần phải trực tiếp đối diện, thì với một cái sự nhất quán và cương quyết như vậy, chúng tôi nghĩ rằng là ông Trump sẽ có đủ thời gian 2 năm để tạo ra một số thành quả nhất định, tiết kiệm tiền ngân sách quốc gia, giải quyết được rất nhiều cái nợ công của nước Mỹ và cho thấy cái sự phát triển vượt bậc từ an ninh tình báo, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng. Thì nếu mà người dân Mỹ họ thấy được trong thời gian sắp tới, thì cho dù họ phải chịu một số đau đớn, hy sinh, bất tiện, họ hiểu được cái thế chiến lược mà Tổng thống đang làm ra cho họ và những thế hệ tương lai, thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục yểm trợ cho cái hướng đi này. Và dĩ nhiên sẽ có một số những cái chương trình, sẽ có một số nhân sự mà họ có thể là không thuộc cái dạng đáng bị cắt bỏ. Thì chính cái việc cắt giảm hoàn toàn, nhưng mà sau đó sẽ vẫn có những cái con đường tòa án, vẫn có những cái con đường chính trị, thương lượng để mà những chương trình này với những cái người lãnh đạo có tài và họ chứng minh được là cho dù là về nhu cầu nhân đạo hay là về nhu cầu chiến lược ngoại giao của nước Mỹ, những chương trình này không nên bị loại bỏ hàng loạt, nó có thể được tái cấu trúc lại nhưng mà nó xứng đáng được chính phủ đầu tư. Thì chúng tôi nghĩ là những cái chương trình mà đang được cho phép tái phục hồi nó cũng là một phần của một cái chiến lược tái cơ cấu. Bãi bỏ hàng loạt không có nghĩa là 100% sẽ bị bãi bỏ, nhưng mà tạm thời cắt giảm ngay, rồi sau đó những chương trình sẽ được cứu xét dựa trên cái độ khả tính của mỗi chương trình.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Một cái vấn đề khác là một trong những cái việc xem xét và đánh giá là những sự cắt giảm thì Bộ Giáo dục Hoa Kỳ sẽ đánh giá lại khoản tài trợ gần 9 tỷ đô la Mỹ cho Đại học Harvard khi điều tra hành vi bài xích Do Thái tại trường này. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cùng các cơ quan thành viên nhóm công tác liên ngành đó là chống tư tưởng bài xích Do Thái sẽ mở một cuộc điều tra Đại học Harvard liên quan đến cáo buộc là dung dưỡng hành vi bài xích Do Thái trong nhà trường. Thì theo tuyên bố ngày 31 tháng 3 của Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ Linda McMahon, thì Harvard đã không bảo vệ sinh viên khỏi tình trạng bị phân biệt đối xử mang tính bài xích Do Thái. Thì trong khi đó thì họ cổ xí những tư tưởng gây chia rẽ thay vì khuyến khích tự do học thuật. Thì điều này đe dọa rất là nghiêm trọng cho uy tín của trường và Bộ trưởng Giáo dục McMahon đã nhận định như vậy. Thì Tổng thống Trump cảnh báo ông sẽ cắt giảm ngân sách tại các trường cho phép biểu tình bất hợp pháp, trục xuất hoặc tống giam những người dẫn đầu biểu tình. Xin mời luật sư nhận định sự việc này như thế nào?
Dạ vâng. Tôi về mặt quan điểm chính trị thì ông Trump là một người rất rõ ràng về quan điểm của ông và ông cũng không có ngần ngại lên tiếng để mà thể hiện cái việc này cũng như cảnh cáo những cái phong trào bài Mỹ hay chống Mỹ và chống đồng minh dân chủ của Mỹ tại vùng Trung Đông và những cái phong trào mà cực tả. Thì chúng tôi nghĩ là nước Mỹ trong những thập niên 1960 hay trong những năm 2025-26 cũng sẽ luôn đối diện với cái nguy cơ tiềm tàng bởi vì luôn có những cái tổ chức thiên tả và bao gồm những cái tổ chức cộng sản nằm trong lòng nước Mỹ được phép hoạt động. Tuy nhiên, trong cái phạm vi phân tích ngày hôm nay thì chúng tôi tập trung vào cái sự đối nghịch hay là đi song song giữa hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là quyền tự do ngôn luận và hội họp được hiến pháp bảo vệ qua tu chính án thứ nhất. Thì đây là một cái quyền cực kỳ thiêng liêng và căn bản của người Mỹ. Do đó, những cái hành vi mà biểu đạt tự do ngôn luận sẽ luôn được hiến pháp bảo vệ. Tuy nhiên, tự do không có nghĩa là cực đoan, không có là absolute. Do đó, ví dụ những cái hành vi nào mà nó bắt đầu đi vào cái khuynh hướng là kích động bạo lực, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, để mà rồi nó tạo ra những cái hành vi bất hợp pháp hay là dẫn đến hành vi đó, nó tạo ra cái mối đe dọa thực sự hay là có ý định gây hại. Ví dụ như chúng ta thấy cái phong trào mà đốt phá và tấn công vào những người chủ xe Tesla cũng như các trung tâm bán xe Tesla và chính công ty Tesla, thì đó là một mối đe dọa cụ thể có ý định gây hại cho người vô tội, có ý định gây hại cho một công ty mà sản xuất xe 100% tại Mỹ, và nó vi phạm trật tự công cộng, và nó cũng nhiều phần là kích động bạo lực trên phạm vi toàn nước Mỹ. Rồi cả ba cái yếu tố này thì một trong những cái phong trào chống Trump và chống công ty Tesla chỉ vì họ ghét ông Elon Musk là dám ra mặt yểm trợ cho tổng thống Trump và biến thành một cái người mà đồng minh thân cận với cái quyết sách gây dựng lại nội lực cho nước Mỹ của ông Trump. Tôi nghĩ là nếu chúng ta xem xét một số cái vụ biểu tình mà tại nhiều trường đại học của nước Mỹ thì không phải vụ nào cũng dẫn đến những cái sự vi phạm, nhưng nếu nó đụng đến một hay cả ba cái yếu tố mà chúng tôi vừa nêu trên thì nó không còn là một cái hành vi biểu đạt tự do tư tưởng, tự do ngôn luận không thương, mà nó bước vào lĩnh vực vi phạm luật hình sự và có thể đụng đến là luật chống khủng bố, luật chống phản quốc, chống lại nước Mỹ. Thì do đó, vì ông Trump là người tổng tư lệnh cũng như tổng thống của quốc gia, ông lên tiếng đó là một cái lời đặt ra chiến tuyến, đặt ra nguyên tắc và định hình đâu là hành động có thể được chấp nhận được trong phạm vi tự do cá nhân và đâu là hành động không thể chấp nhận được, bởi vì đang chống lại quyền lợi và những cái nguyên tắc trật tự an toàn của xã hội Mỹ. Cái khía cạnh thứ hai là tổng thống cũng luôn có quan quyền quyết định ngân sách liên bang, bao gồm cắt giảm hay gia tăng, mà dĩ nhiên là quốc hội phải phê chuẩn nếu mà liên quan đến cái ngân sách cho năm tới. Nhưng mà ví dụ nếu mà chính quyền liên bang phải tài trợ cho tiểu bang, tài trợ cho những cái hệ thống trường học, bao gồm các trường đại học, thì chính quyền có quyền đặt điều kiện vào, tại vì đây là tiền của ngân sách liên bang mà. Quý vị nếu muốn tiếp tục nhận được ngân sách liên bang, quý vị ít nhất phải đạt được một số cái tiêu chuẩn tối thiểu mà chúng tôi mong muốn quý vị. Ví dụ như là quý vị không được quyền tài trợ và vi phạm những cái quyền hiến định. Mà quyền hiến định xâm phạm ở đây là quyền hiến định của những sinh viên người Do Thái, quyền hiến định của những sinh viên khác, hoặc có thể là đại diện cho 98% sinh viên trong trường, nhưng mà chỉ vì 1-2% sinh viên thực tả quá khích xâm chiếm trường đại học, xâm phạm các giảng đường, rồi khiến cho cái sự giảng dạy, cái sinh hoạt hội họp của sinh viên không xảy ra được, thì đó là cái sự vi phạm quyền hiến định của đại đa số sinh viên, cũng như cái bộ phận sinh viên Do Thái đang bị tấn công vào, họ cần phải được bảo vệ. Và nếu mà trường đại học không có thi hành được kỷ cương của họ, thì chính quyền, thứ nhất trước khi chính quyền gửi quân tới hay là phải can thiệp trực tiếp, như là cái thời chúng ta thấy một số trường đại học ở phía Nam, họ cho phép cái sự mà phân biệt chủng tộc xảy ra đó, thì chính quyền liên bang là cử quân đội tới để mà chính thức ra mặt bảo vệ cho quyền hiến pháp của một những sinh viên Mỹ đen. Thì ngày hôm nay nếu cái phong trào thực tả bạo lực mà nó vượt quá trớn khỏi cái phạm vi luật pháp cho phép, thì trước tiên là chính quyền liên bang có quyền cắt đứt để trường đại học phải thấm thía được, rồi chính cái hội đồng trustee là cái hội đồng giám sát lãnh đạo của trường đại học, họ sẽ cảnh cáo hay họ sẽ xuất phế ngay cái người lãnh đạo trường nào được mướn để điều hành trường nhưng mà là vô trách nhiệm, để cho những cái phong trào thiên tả xâm phạm đến quyền lợi cũng như uy tín của trường như vậy. Do đó quý vị có thể thấy là cái quyền tự do hiến pháp về tự do ngôn luận nó sẽ tương tác với quyền hạn sử dụng ngân sách của tổng thống, của hành pháp như thế nào. Và những cái sự việc này nó không phải là mới, tại vì xã hội tự do thì sẽ luôn có cái sự cọ sát và đối nghịch qua lại giữa những quyền lợi khác nhau. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đang có một cái vị lãnh đạo rất cương quyết, và chúng tôi nghĩ nếu mà cái bộ phận hành pháp, những cái bộ bên dưới ông, họ bám chặt theo những cái tiêu chuẩn mà hiến pháp đặt ra, thì cho dù họ gặp một số sự chống đối của giới truyền thông truyền thống, một số phong trào hay tổ chức thiên tả do một số tỷ phú thiên tả họ chu cấp cho, nhưng mà nếu mà phải đi qua con đường phân tích luật pháp thì trước sau chúng tôi nghĩ là tối cao Pháp luật Hoa Kỳ cũng sẽ bảo vệ những cái quyền độc lập của hành pháp. Như chúng ta đã thấy qua một số án lệnh gần đây của tối cao Pháp viện là chính thức bác bỏ đi những cái án lệnh vô lý mà một số tòa án thiên tả họ ban ra để chặn lại những cái quyết sách và hành động thi hành quyết sách đó của Tổng thống Trump.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Tới đây chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phạm Quốc Cương. Và sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin gọi số 281-407-5622, 281-407-5622, và xin được hẹn lại với quý vị trong chương trình lần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, luôn hân hạnh đến với chương trình của đài và xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Kính chúc anh Huy, quý đài cũng như tất cả quý khán giả một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Xin chào quý vị.
Vâng, xin được chào tạm biệt luật sư.